trong một thứ cây gì đó.
The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, mùng 5 tháng 6 năm 2013. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết đầu ngày như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị các bài phóng sự sau trong câu chuyện truyền thanh sáng thứ Tư hôm nay. Chuyên gia chính trị xã hội học Jonathan Daniel London nhận xét về bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại Shangri-La. Việt Nam làm gì để bảo vệ ngư dân trước các hành động lấn át của Trung Quốc? Nỗi tuyệt vọng của nông dân trồng cao su ở Gia Lai. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, cải cách hay là chết? Người Khmer gốc Nam Bộ biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới. Và sau cùng là thông tin cho các thanh thiếu niên bị mụn trứng cá có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 6 năm 2013.
Thanh Trúc và Thanh Quang kính chào quý vị. Thưa quý thính giả, hai tàu đánh cá xa bờ của Việt Nam cùng hai thuyền trưởng và 18 thuyền viên hôm thứ Hai bị giam giữ ở lãnh hải Malaysia, cách cửa sông Tok Pali thuộc bang Kelantan khoảng 77 hải lý. Theo ông Wan Burhanuddin, vị chức điều hành cơ quan thực thi luật hàng hải tại bang Kelantan, thì các ngư phủ Việt Nam này tuổi từ 20 tới 45 không có giấy chứng minh. Lên tiếng với các phóng viên, ông Wan Burhanuddin nói rằng các tàu này giả dạng làm tàu đánh cá Malaysia mang bản số giả khi bị bắt. Vẫn theo viên chức này thì hai tàu đánh cá Việt Nam vừa nói, ước tính trị giá 1 triệu rưỡi ringgit, tiền mã, trong khi 1.000 kg cá đánh được trị giá khoảng 6.000 ringgit cũng bị tịch thu. Ông Wan Burhanuddin cho biết, từ tháng Giêng cho tới tháng 5 năm nay, có 10 tàu đánh cá Việt Nam và 119 thuyền viên và thuyền trưởng bị giam giữ vì hành động tương tự.
Từ Việt Nam nhìn sang Liên bang Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen của quốc gia này hôm qua cho hay chính phủ của ông sẽ sớm trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trong công cuộc cải cách chính trị sâu rộng sau khi chấm dứt chính quyền quân sự. Qua một bài diễn văn được truyền thanh, ông Thanh Sen nói rằng Miến Điện đã thành lập một ủy ban duyệt xét các trường hợp tù nhân chính trị và tất cả tù nhân lương tâm sẽ sớm được phóng thích. Tổng thống Thanh Sen cũng giải thích là chính phủ của ông cần thời gian điều tra những trường hợp giữa tù hình sự với tù chính trị, và ông nói thêm rằng những người bị kết tội vì đã bạo động liên quan hoạt động chính trị vẫn đáng bị án tù. Trước đây, phe quân phiệt cầm quyền ở Miến Điện trong nhiều thập niên từ chối là không có tù nhân chính trị. Thế nhưng, hàng trăm tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ khi Tổng thống Thanh Sen lên nắm chính quyền hồi tháng 3 năm 2011, và hồi tháng 11 năm ngoái, ông đã công bố duyệt lại tất cả các trường hợp liên quan đến chính trị. Theo các nhà hoạt động tích cực cho nhân quyền, thì có chừng 200 tù nhân chính trị vẫn đang còn bị giam giữ trong các trại tù ở Miến Điện.
Hàng chục ngàn người Hồng Kông, bất chấp mưa to, đã tham dự đêm thắp nến hôm qua để kỷ niệm 24 năm ngày quân đội Trung Quốc đàn áp đẫm máu những nhà dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, giữa lúc công an ngăn chặn nỗ lực tưởng niệm nạn nhân này ở Hoa Lục. Đám đông đã quy tụ tại công viên Victoria ở Hồng Kông để tưởng niệm hàng trăm mà có lẽ là hàng ngàn người bị sát hại ở Bắc Kinh trong hai ngày biểu tình là mùng 3 và mùng 4 tháng 6 hồi năm 1989. Công an ở Bắc Kinh đã ngăn chặn cổng nghĩa trang Vạn An, nơi an táng những nạn nhân này, trong khi nhân viên an ninh tuần hành bên ngoài tư dinh của cố lãnh tụ đảng Triệu Tử Dương, vốn bị thanh trừng và quản thúc vì bày tỏ cảm tình với phong trào dân chủ. Bắc Kinh cũng ngăn chặn những từ chủ chốt như Thiên An Môn hay Thắp Nến trên Internet. Hồng Kông và Macau là hai nơi duy nhất của Trung Quốc công khai tưởng niệm nạn nhân biến cố Thiên An Môn. Theo ông Li Chuk-yan, trưởng ban tổ chức thuộc Liên minh ủng hộ phong trào dân chủ Trung Hoa yêu nước, thì đêm thắp nến này có ý nghĩa là không những lên án việc thảm sát 24 năm về trước, mà còn lên án tình trạng đàn áp tại Hoa Lục hiện giờ.
Tại Đài Loan, những người ủng hộ cựu Tổng thống Trần Thủy Biển kêu gọi chính phủ đương quyền ở Đài Bắc nên ân xá tức khắc cho ông Trần Thủy Biển để ông được trị bệnh sau khi ông ra sức tự sát trong nhà tù. Ông Trần Thủy Biển đang thọ án tù 20 năm về tội tham nhũng, đã dùng khăn tắm để treo cổ trong phòng tắm của một bệnh viện khám đường, thế nhưng được một bảo vệ ngăn chặn kịp thời. Ông Trần Thủy Biển được chuyển đến bệnh viện này hồi tháng 4 sau khi được chẩn đoán có sự sa sút tinh thần nghiêm trọng và có dấu hiệu thần kinh cùng những thứ bệnh khác. Gia đình và những người ủng hộ ông Trần Thủy Biển nói rằng việc mưu toan tự tử đã chứng tỏ cái tâm trạng xúc cảm đáng ngại của ông. Họ bày tỏ phẫn nộ là cựu Tổng thống 62 tuổi này nhiều lần không được ân xá vì lý do y tế, dù bác sĩ đã đề nghị cho ông được chăm sóc tại nhà.
Trung Quốc và Nga tuần này sẵn sàng cùng các cường quốc phương Tây bày tỏ quan ngại về hoạt động nguyên tử của Iran và áp lực Tehran hợp tác trong kế hoạch điều tra đang gặp bế tắc của cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc, các nhà ngoại giao cho biết như vừa nêu. Theo bản thảo tuyên bố của 6 cường quốc thế giới, mà người ta tin là sẽ đệ trình tại hội nghị tuần này của Ủy ban điều hành cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc gồm 35 thành viên, thì điều thiết yếu và khẩn cấp cho Iran là phải hợp tác với cơ quan này. Trong khi đó, giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei hôm qua cảnh cáo rằng vị tổng thống sắp tới của Iran phải không nhượng bộ phương Tây, và nói thêm rằng điều này sẽ không làm giảm căng thẳng về chiến dịch nguyên tử của Tehran.
Hơn 65 quốc gia đã ký hiệp ước lịch sử, có tính cách chi phối tình trạng buôn bán vũ khí trên thế giới, và Hoa Kỳ công bố sẽ sớm ký kết văn kiện này, mở đường cho chiến dịch quốc tế quan trọng, lần đầu tiên là ngăn chặn nạn buôn lậu vũ khí khiến tạo ra xung đột và khủng bố. Lời tuyên bố hôm thứ Hai của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry rằng Washington sẽ ký hiệp ước ấy là điều quan trọng, nhưng thế mạnh tối thượng của văn kiện này là ở sự hậu thuẫn của tất cả các quốc gia chủ chốt, xuất khẩu và nhập khẩu vũ khí. Trong khi hiệp ước vừa nói được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đồng loạt chuẩn thuận hôm mùng 2 tháng 4, nhưng các nước xuất khẩu vũ khí chủ chốt, kể cả Nga, Trung Quốc và những quốc gia chính yếu nhập cảng vũ khí như Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Indonesia và Ai Cập thì bỏ phiếu trắng và chưa có dấu hiệu ký kết văn kiện này.
Và cuối cùng là chuyện mới xảy ra ở Hồng Kông. Thưa quý thính giả, bác sĩ ở Hồng Kông mới phát hiện thấy một người đàn ông Việt gốc Hoa 66 tuổi là phụ nữ. Chuyện khó tin nhưng có thật này được đăng tải trên tạp chí chuyên về y khoa của Hồng Kông, cho biết thêm. Chuyện lạ này xảy ra khi người đàn ông này bị sưng bộ phận sinh dục. Kết quả của khám nghiệm cho thấy ông ta chính là đàn bà. Phúc trình được viết, 7 bác sĩ cho hay chuyện hiếm lạ này xảy ra vì ông này có râu như nam giới, thế nhưng lại có thể thụ thai, sinh sản như nữ giới. Triệu chứng này được y học gọi là Turner Syndrome, và đây là trường hợp thứ 7 được phổ biến trên các tạp chí chuyên về y học. Và chi tiết nhỏ cũng được phổ biến trong bài báo. Ông này lớn lên trong trại mồ côi. Quyết định của ông là vẫn tiếp tục cuộc sống của một người đàn ông như đã từng là nam giới trong 66 năm qua.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 6 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, bài phát biểu khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được báo chí khu vực đánh giá là đã nêu bật được Trung Quốc đang có những biểu hiện nguy hiểm tại Biển Đông. Tuy nhiên sau đó, Việt Nam đã không có gì thay đổi khi vẫn tiếp tục đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc. Mặt Lâm phỏng vấn tiến sĩ Jonathan Daniel London, người có nghiên cứu và làm việc tại Việt Nam trong thời gian khá lâu, để biết thêm nhận định của một chuyên gia chính trị xã hội học về đề tài này. Mời quý vị theo dõi trong phần sau.
Thưa tiến sĩ, vừa rồi thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cái bài phát biểu keynote trong đối thoại an ninh Shangri-La. Cái bài này được báo chí khu vực xem là một sự thay đổi lớn trong cách phát biểu của Việt Nam trước diễn đàn của thế giới đó. Theo ông thì động thái này nó nói lên điều gì, thưa tiến sĩ?
Trước hết thì mình có thể khẳng định là phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng thì cũng khác biệt, vì nội dung của nó được nói rất rõ, mạnh. Và theo tôi thì đối với quan hệ đối ngoại của Việt Nam thì cái sự kiện này thì rất là tốt. Đặc biệt mình nghĩ là trong tương lai, nếu mà Việt Nam muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình thì phải nỗ lực hơn nữa để có những các phát biểu tốt hơn nữa. Chẳng hạn, những lãnh đạo của Việt Nam có thể phát biểu bằng tiếng Anh chẳng hạn. Việt Nam muốn để đẩy mạnh cái vị trí của mình trên sân khấu quốc tế thì phải nỗ lực để có một các phát biểu hiệu quả hơn. Nguyễn Tấn Dũng thì cũng là một nhân vật chính trị khá phức tạp ở Việt Nam, nhưng mà để phát biểu khá tốt.
Vâng, có dư luận cho rằng sở dĩ ông Dũng muốn phát biểu mạnh dạn như vậy đó, vì phe của ông ta đã thắng thế và những e ngại trước đây đã được tháo bỏ khi mà hai người thuộc phe ông Dũng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị đó. Tiến sĩ có nhận xét gì về cái nguồn dư luận này thưa ông?
Theo tôi thì rất khó để đánh giá các phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng có phản ánh việc liên quan đến cái bổ nhiệm của Năn và Nhân ở Bộ Chính trị của Việt Nam. Tôi nghĩ là đến bây giờ thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn có một vị trí rất phức tạp đến nền chính trị của Việt Nam. Thì lãnh đạo hiện nay của Việt Nam thì chưa thoát khỏi cái các suy nghĩ lạc hậu về nhiều mặt. Có thể nói là cái Năn và Nhân thì cũng là một yếu tố mới trong Bộ Chính trị của Việt Nam. Bởi vì hai người này có kinh nghiệm về những vấn đề quốc tế và cũng có thể nói là giỏi hơn những giới lãnh đạo cũ về vấn đề quan hệ đối ngoại. Nhưng mà tóm lại thì các phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng thì có phản ánh gì trong nội bộ của Bộ Chính trị mình thấy rất là khó để đánh giá. Ít nhất thì có thể ông ta có thể là tự thiền hơn một chút.
Vâng, thưa tiến sĩ, thì từ trước tới nay đó, mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng là cái người đưa ra nhiều chính sách sai lầm về kinh tế, nhưng mà người ta vẫn cho rằng ông là thuộc nhóm cấp tiến, muốn thoát ra cái sự kềm chế của Trung Quốc. Tiến sĩ là người theo dõi tình hình Việt Nam lâu, tiến sĩ có đồng ý với nhận định này không thưa ông?
Thật ra là tôi chưa thuyên về ý kiến cá nhân của Nguyễn Tấn Dũng. Mình có thể đánh giá là về vấn đề kinh tế, nhiều ai biết thì có nhiều sai lầm rất là nghiêm trọng. Đến mức độ mà không thì có khả năng để lãnh đạo Việt Nam giỏi về hồ sơ kinh tế. Đối với Trung Quốc thì liệu Nguyễn Tấn Dũng là một người sẵn sàng để đối phó với Trung Quốc một cách tự tin thì vẫn chưa đánh giá được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể kết luận là nội dung của phát biểu ở Singapore, ông cũng đã nói khá thẳng và trực tiếp về vấn đề này. Và mình nghĩ là cái phát biểu này thì cũng là một bước đi đáng kể và đặc biệt ở bối cảnh quốc tế hiện nay. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã có thời gian để trao đổi trực tiếp với Bộ Quốc phòng mới của Mỹ thì cũng có khả năng là đáng kể. Và tóm lại thì mình nghĩ là cái các phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng thì cũng là một sự kiện cũng đáng kể đối với chính trị ngoại giao của Việt Nam.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, là vừa qua đó, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lại bị tiếp tục đàn áp một cách rất là thô bạo khi ông Dũng vừa quay về tới Việt Nam. Phải chăng cái kịch bản mà ông Dũng yêu cầu Quốc hội thảo luận cái luật biểu tình vào năm 2011 đã được lặp lại thưa ông?
Sự kiện hôm qua thì rất là buồn. Một lần nữa, người dân Việt Nam đã biểu thị quan điểm của mình đối với hành vi phi lý của Trung Quốc. Mà tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng cho Việt Nam, mà những người đi biểu tình phải đối phó với hành vi thô bạo của công an thì mình thấy là rất là buồn. Tôi thật sự hy vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam cũng có thể phê duyệt cái luật đưa thẻ ở Việt Nam. Thực ra là mình đã đề cập đến vấn đề thể xác chính trị ở Việt Nam nhiều và không chỉ là thôi đâu, mà nhiều nơi ai mà muốn đòi hỏi cái khai thác sâu rộng về chính trị ở Việt Nam thì thấy cái vấn đề mà biểu tình là cần thiết phải có. Nếu mà muốn có một nền chính trị văn minh thì phải cố gắng để tạo một không gian cho dân Việt Nam để thể hiện cái quan điểm của họ một cách chính đáng và văn minh mới được. Cái chuyện hôm qua thì hy vọng là lần cuối cùng mà dân Việt Nam bị công an bắt giữ đàn áp và đánh vì họ chỉ muốn thể hiện quan điểm sinh kiến của mình. Mình hy vọng như thế.
Vâng, thưa xin được câu hỏi cuối cùng nữa thì tiến sĩ đó là người ở nước ngoài nhưng mà đã có làm việc tại Việt Nam và đã có một thời gian rất dài quan sát cái tình hình Việt Nam trong nhiều năm đó. Theo tiến sĩ thì cái chính sách mềm mỏng với Trung Quốc của Việt Nam có mang lại kết quả nào không nếu Bắc Kinh vẫn cứ tiếp tục lấy sức mạnh kinh tế và quân sự uy hiếp Việt Nam ạ?
Vâng, chính sách mềm mỏng của Việt Nam đối với Trung Quốc thì là một vấn đề lịch sử rất là phức tạp, mà đặc biệt hiện nay khi Trung Quốc mạnh lên. Tôi nghĩ là Việt Nam nếu mà chưa thấy thì nên thấy giữa cái chính sách mềm mỏng đối với Trung Quốc thì sẽ mất cái sự đối với quốc tế nhiều vấn đề khác nhau. Nếu mà nhìn vào Việt Nam, dù biết là một nước đang phát triển nhanh và đã có một lịch sử khó khăn, nhưng mà thật sự rất ít người có quan tâm đến Việt Nam. Và Việt Nam muốn có một thế mạnh đối với Trung Quốc thì phải cố gắng giải quyết những vấn đề bất cập về chính trị, về nhân quyền và những các thứ khác trong nội bộ của nền kinh tế chính trị ở Việt Nam. Và mình nghĩ là nếu mà Việt Nam có những tiến bộ bứt phá như thế thì ủng hộ của quốc tế sẽ giúp Việt Nam rất là nhiều. Và tóm lại thì chính sách mềm mỏng đối với Trung Quốc thì chắc chắn là không phải là một đường hứa hẹn.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã dành cho thời gian cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi được hoàn thành ạ. Cảm ơn ông.
Vâng, cảm ơn anh.
Cảm ơn chuyên gia chính trị xã hội học Jonathan Daniel London và anh Mạc Lâm. Cũng liên quan đến Biển Đông, thưa quý vị, trong những ngày qua, Trung Quốc xúc tiến hành động xâm lấn lãnh hải của Việt Nam, mà nạn nhân trực tiếp, ngay trong lúc này, không ai khác hơn là ngư dân Việt. Trong khi đó, giới cầm quyền Việt Nam đã bảo vệ ngư dân ra sao và ứng phó với những hành động ngày càng ngang nhiên và mạnh mẽ này của phương Bắc như thế nào? Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày tình hình sau đây.
Thưa quý vị, cũng như từng bị tàu lạ bắn giết, đâm tàu bắt đòi tiền chuộc đánh đập. Hôm 20 tháng 3 vừa rồi, chiếc tàu đánh cá Quảng Ngãi 96382 của ngư dân Lý Sơn bị tàu vỏ trăng Trung Quốc bắn cháy cabin ngay trong vùng thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam, như thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh kể lại.
Nó dùng súng bắn thẳng vào tàu em. Em nghe 4 tiếng nổ thì em phát hiện là tàu em đã bị cháy cabin, bốc lửa cháy. Thì lúc đó em hô hào tất cả anh em thuyền viên là hút nước ở dưới biển đó, đưa lên trên trần cabin để cho em dập tắt ngọn lửa. Thì trên ngọn lửa lúc đó nó đang cháy ở trên 4 bình ga, đang nằm ở ngay vị trí của đống lửa. Thì em sợ 4 bình ga này phát nổ ra thì chắc anh em thân tàu cũng không còn ai để sống sót.
Thì khoảng 1 tháng sau, tức hơn 14 tháng 4 rồi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và hỏi ngư dân Tam Quan, Quảng Nam rằng bây giờ đánh bắt gặp khó khăn gì không? Cũng như ông khuyên ngư dân Quảng Ngãi, biển của ta cứ đánh bắt và hứa sẽ có biện pháp bảo vệ ngư dân. Nhưng cũng gần một tháng sau khi lãnh đạo nước hỏi ngư dân đánh bắt gặp khó khăn gì không và hứa sẽ có biện pháp bảo vệ họ, thì hôm 20 tháng 5 này, tàu cá số hiệu Quảng Ngãi 90917TS với 15 ngư phủ đang hoạt động tại nơi hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam lại bị tàu lạ đâm thẳng, gây hư hại trầm trọng ở mạn tàu, đe dọa tính mạng của ngư phủ trên tàu, khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam lại lên tiếng phản đối, lại cáo giác phía Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đi ngược lại thỏa thuận Việt Trung v.v. giữa lúc Bắc Kinh cho xuất bến ngư cảng Bạch Mã Tỉnh ở đảo Hải Nam, đội tàu đánh cá Đam Châu gồm 32 chiếc hiện đại, trọng tải từ 100 tấn trở lên, xuống khai thác triệt để ngư trường Trường Sa của Việt Nam trong khoảng 40 ngày, trong khi Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 16 tháng 5 cho đến đầu tháng 8 này, mà chủ yếu là nhắm vào ngư dân Việt Nam. Lên tiếng mới đây với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Dương Danh Di, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, nhận xét rằng Bắc Kinh đang đi một nước cờ mới vô cùng bài bản và nguy hiểm bằng việc tiến xuống quần đảo Trường Sa, và ông nhấn mạnh.
Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Rất có khả năng trong thời gian tới, Bắc Kinh có thể sẽ phái lính cải trang thành ngư dân, xâm nhập, đổ bộ và chiếm đóng, thậm chí là xây dựng nhà giàn, công sự trái phép trên các điểm đảo, bãi đá, rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà hiện nay ta chưa kịp triển khai quân chốt giữ.
Trước tình hình đó, blogger Hữu Nguyên báo động về nguy cơ ông Bạn Vàng quyết tâm tận diệt ngư dân của đồng chí đàn em phương Nam. Lưu ý rằng mức độ trấn áp mà phương Bắc nhắm vào ngư dân Việt Nam ngày càng thường xuyên, hung hăng hơn, để sẽ mau chóng tiến đến cái ngày mà Trung Quốc muốn sạch bóng ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Nhắc đến tình đồng chí, hai tác giả Dương Danh Huy và Lê Trung Tỉnh qua Quỹ Nghiên cứu Biển Đông cũng đã đề cập đến tinh thần đồng chí Việt Trung và Biển Đông. Lưu ý rằng Việt Nam nên nhìn nhận thực tế là Trung Quốc đã, đang và sẽ luôn đặt tham vọng chiếm đoạt tất cả Hoàng Sa, Trường Sa và 80% Biển Đông lên trên bất cứ tinh thần đồng chí anh em nào. Tinh thần đồng chí anh em đó đã không và sẽ không bao giờ là bùa hộ mạng cho chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và phần Biển Đông của mình. Tệ hơn, việc tin tưởng hoặc thể hiện như tin tưởng vào tinh thần đồng chí anh em này sẽ làm cho Việt Nam càng cô độc hơn trên thế giới. Hồi trung tuần tháng này, nhà văn Ngô Minh cho biết, mấy hôm nay ông vô cùng bức xúc khi 32 tàu cá Trung Quốc đã kéo xuống vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vốn hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Ấy thế mà, theo lời nhà văn Ngô Minh, Trung ương đã để mặc lãnh hải cho bọn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Nhà văn Ngô Minh lưu ý rằng trong lịch sử Việt Nam, nước ta bị giặc Tàu đô hộ ngàn năm. Thế nhưng từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, không có triều đại nào đi theo Tàu, bán đất nước cho phương Bắc, ngoại trừ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, vốn bị lịch sử lên án ngàn đời. Nhưng nhà văn Ngô Minh bày tỏ phản ứng.
Đầu đến thay, từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nước ta dưới thời chủ nghĩa cộng sản với khẩu hiệu bốn phương vô sản đều là anh em. Ngây thơ đi theo Trung Quốc đã bị mất đất, mất người nhiều lần. Chúng lấn chiếm biên giới, lấy mất một Nam Quan, lấy mất 2/3 thác Bản Dốc. Theo nhà báo Huy Đức trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, thì Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn để lấn chiếm 50.000 mét vuông Việt Nam dọc biên giới. Năm 1974, giặc Tàu chiếm quần đảo Hoàng Sa. 1988, chúng đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam.
Và nhà văn Ngô Minh nêu lên câu hỏi rằng nước Việt Nam là nước độc lập có chủ quyền. Nếu Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông hai biên giới, nhân dân Việt Nam biểu tình phản đối, sao lại bắt tù nhân dân? Ông đề nghị phải ngay lập tức triệu đại sứ Trung Quốc tới, trao công hàm, nói với họ rằng nếu các ông sống hữu hảo, đừng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam sẽ không biểu tình chống Trung Quốc. Và tác giả thắc mắc, sao không nói với họ như thế, lại đi đàn áp nhân dân mình? Nước có chủ quyền gì mà lạ thế? Nhắc đến chuyện, giới cầm quyền sao lại bắt tù nhân dân? Nhà thơ Quốc Đẩu không quên dòng chữ, tàu cửa cút khỏi Biển Đông, mà tù nhân lương tâm yêu nước Nguyễn Phương Uyên viết lên bằng máu. Để rồi, nhà thơ Quốc Đẩu cảm tác, trong đó có những vần thơ.
Khi em trích máu viết, tàu khựa cút khỏi Biển Đông, thì cũng như những chiến binh thề chống quân Nguyên, xăm trên cánh tay mình sát thát. Nhân danh ai mà bỏ tù em? Nhân danh ai mà quản chế em? Chẳng lẽ nhân danh một dân tộc, Bạch Đằng Giang còn đỏ máu quân thù?
Qua mạng AC Times tiếng Anh, một độc giả thắc mắc, đại ý rằng sang một ngày mới, thì lại có thêm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tấn công. Vậy hải quân của Việt Nam làm gì? Chẳng thấy họ làm gì cả. Các tướng lãnh hàng đầu thì ăn nhậu, tiệc tùng với ông chủ Trung Quốc tại Hà Nội, trong khi công an bắt giam thêm những người phản đối chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Điều này có nghĩa là gì? Và độc giả tự trả lời rằng điều đó có nghĩa là Việt Nam đang bị Trung Quốc điều khiển.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ tư, mùng 5 tháng 6 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng đến với Nam Bình trong tường trình Việt Nam để tìm hiểu vì sao nông dân trồng cao su ở Gia Lai tuyệt vọng. Xin mời chị Nam Bình.
Nếu như trước đây 12 năm, đi ngang qua quốc lộ 14, đoạn từ thành phố Pleiku đến huyện Chư Sê, sẽ được nghe người ta nhắc nhiều nhất về mũi nhọn kinh tế trồng cây cao su lấy mủ, lấy gỗ, về sự lớn mạnh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và sự vụ Tin Lành Đề Ga, thì sau đó 12 năm, đi ngang qua con đường này, những câu chuyện lại cũng xoay quanh ba vấn đề này theo một chiều hướng khác. Nếu như trước đây, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được không ít người xem là thánh địa của sự cứu rỗi sức lao động cho đa phần cư dân nghèo Tây Nguyên, thì bây giờ nó được xem là thủ phủ, tổng hành dinh của một trạm lâm tặc lớn nhất Đông Nam Á và dự án trồng cao su lấy mủ lấy gỗ, một dự án nông nghiệp tràn trề hy vọng trước đây thì bây giờ trở thành một đống nợ kinh hoàng đối với bà con nông dân tỉnh Gia Lai. Dưới cái nắng trưa gay gắt của Tây Nguyên, những người nông dân hì hục đào bứng từng chiếc rễ cây cao su để lấy mặt bằng canh tác. Gặp một người nông dân hỏi thăm về tình hình cây cao su ở đây, người đàn ông chạc 50 tuổi này lấy tay áo quệt mồ hôi và nói như khóc rằng đây là một nỗi khổ lớn nhất của ông. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa bao giờ bị dính một vốn quá nặng như bây giờ. Sự nghiệp làm rẫy suốt 30 mấy năm của ông, cộng với một khoản vay nợ ngân hàng lên đến hơn nửa tỷ đồng, bây giờ trở thành những đống củi khó chịu. Ông giải thích thêm, sở dĩ nói nó là đống củi khó chịu, vì thời bây giờ cũng ít ai nấu nướng bằng củi để mà bán. Hơn nữa, cây cao su khi đốt lên, khói tỏa ra mùi khét, khó mà dùng làm củi. Còn bán gỗ, thì cây cũng chưa đủ lớn để sản xuất bất cứ thứ gì, chỉ biết đào ra để ở đó, ai chở đi dùng chừng nào mừng chừng đó. Suốt 3 tháng trời hì hục đào bới cùng 20 người nữa, cộng với một chiếc xe múc để giải phóng mặt bằng rừng cây cao su, ông tốn gần 200 triệu đồng mà vẫn chưa có đất để canh tác. Nghiệt nỗi là xong vụ dọn cao su này, ông vẫn chưa biết sẽ trồng cây gì trên mảnh đất đã cằn cỗi của mình. Một người phụ nữ cũng đang thu gom cây cao su ở cánh rừng liền kề, cách nơi người đàn ông vừa nói chừng 1.500 mét thì cho chúng tôi biết thêm là dự án trồng cây cao su ở Gia Lai hoàn toàn phá sản. Hàng trăm gia đình nông dân cùng vài chục ngàn hecta cao su bị thua lỗ, vuốt mặt không kịp. Trước đây, lúc mới trồng rừng cây cao su, gia đình bà khấp khởi vui mừng khi vay được hơn 300 triệu đồng của ngân hàng để mua giống, đầu tư và hy vọng rằng sau này khi thu hoạch mủ cao su, bà sẽ lấy lại được số vốn hơn 50 lượng vàng của gia đình bà gom góp mấy chục năm nay nhờ trồng tiêu, làm rẫy cộng với 300 triệu đồng vay ngân hàng. Bà cũng ước lượng thu hoạch mủ chừng 10 năm sẽ có lãi. Sau đó, chừng 25 năm, bà sẽ cho khai thác cao su gỗ để bán cho công ty Hoàng Anh Gia Lai, vì đây là chiến lược của tập đoàn kinh tế này. Họ đã khuyến khích nông dân trồng cao su để bán gỗ cây già cho họ. Và theo như bà nói, thì việc mua, tuyển chọn giống cao su cũng có sự can thiệp của họ. Nhưng khi cây cao su đến tuổi khai thác mủ vẫn chưa thấy gì, cạo mấy cũng không ra mủ. Hết năm này sang năm khác, lượng mủ chính vụ của cả mấy chục ngàn hecta cao su chỉ bằng sản lượng mủ lấy vét của vài chục cây cao su ở nơi khác. Suốt 6 năm ròng kể từ khi bắt đầu khai thác mủ, năm nào gia đình bà cũng phải còng lưng trả lãi ngân hàng và tiền thuê nhân công đi cạo mủ. Năm nào cũng tốn vài 30 triệu đồng trả công người lao động, nhưng chẳng có kết quả gì ngoài mấy giọt mủ leo beo trông chẳng ra làm sao. Cuối cùng, gia đình bà quyết định phá cao su để đỡ phải bù lỗ, vì theo bà thấy, bây giờ cây cao su hoàn toàn không có mủ. Nếu để chờ thêm 10 năm nữa để cây đủ già mà bán gỗ cho công ty Hoàng Anh Gia Lai thì cũng chẳng là bao nhiêu. Vì trước đây, công ty này dùng gỗ cao su để sản xuất. Bây giờ, công ty này dùng nguồn gỗ từ Lào và các loại gỗ tốt của Việt Nam trong sản xuất. Hiện tại, gỗ cao su ở Gia Lai không tiêu thụ được vì cây non, mà nếu để nó già thì với giá thành chỉ nhích hơn củi một chút, nghĩa là từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng trên 1 mét khối, thì cả rừng cao su cũng chỉ lấy vài chục triệu đồng tiền bán gỗ, chẳng thấm vào đâu. nếu để nguyên cả một rừng cao su, rồi chờ đợi thêm cả chục năm để bán được vài chục triệu đồng, trong khi phải còng lưng trả lãi ngân hàng và trả tiền thuê nhân công đến vài trăm triệu đồng. Tính kiểu gì cũng ra một đắc số là nhắm mắt mà phá sạch cao su cho rành của nợ. Sau đó, trồng một thứ cây gì đó để gỡ được chừng nào hay chừng đó. Ngoài hai người nông dân yêu cầu giấu tên trong câu chuyện vừa kể, có hàng trăm nông dân ở Gia Lai lâm vào nợ nần khốn đốn vì cây cao su. Theo một người nông dân cũng yêu cầu giấu tên khác cho biết, thì nếu như đừng có dự án cây cao su, chỉ cần trồng đậu xanh, đậu phụng hoặc gieo mè trên diện tích đất này, mỗi năm cũng cho ra khoản tiền vài chục triệu đồng mà khỏi phải nợ nần trồng chất, mất trắng tài sản. Ông này tức tối nói thêm rằng đất Tây Nguyên là đất của cao su, chưa bao giờ thất bại. Mãi cho đến khi nhà nước nhúng tay vào, làm dự án rầm rộ, tuyển chọn giống và bán cho nông dân trồng thì thất bại, đổ nợ trầm trọng. Cánh rừng cao su trở thành rừng nợ và những hàng cao su thẳng thớm lại cho người nông dân cảm giác của những chắn song nhà tù. Một cán bộ lâm nghiệp về hưu yêu cầu giấu tên, cho biết là trong dự án cây cao su ở Chư Sê nói riêng và Gia Lai nói chung lẽ ra đã thành công, nhưng vì nó đã bị chấm mút quá nhiều, để rồi phải nhập loại cây cao su giống có giá rẻ bèo nhưng không cho sản lượng mủ. Cuối cùng, tiền thì vào túi quan, nợ bấu vào lưng dân. Rất tiếc, vì những lý do nhạy cảm, chúng tôi không thể nêu tên của những người trên đây. Câu chuyện cho cảm giác hư thực, có thể là thế. Nhưng những con số nợ khổng lồ vì cao su và những giọt nước mắt đau khổ vì nợ nần của người nông dân nhỏ xuống cánh rừng cao su của mình trên đất Gia Lai thì không hư thực một chút nào. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Trong lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam gọi tắt là VPF giữa kỳ năm 2013, tổ chức vào mùng 3 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham gia của 6 phòng thương mại các nước, đã phát đi thông điệp Chính phủ Việt Nam cần phải hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đưa nền kinh tế quay lại quỹ đạo phát triển. Nam Nguyên phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, về vấn đề liên quan. Từ Hà Nội, trước hết tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Tôi thấy là Diễn đàn Doanh nghiệp đã có những các cái ý kiến khá thẳng thắn, đề nghị là Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước hoạt động, và họ cũng có chỉ ra một cái viễn cảnh là nếu như mà Myanmar sắp tới đây không những là chỉ được bỏ cấm vận mà còn tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và được cái quy chế tối hội quốc, thì khả năng là cái môi trường đầu tư của Myanmar sẽ còn là tốt hơn môi trường đầu tư của Việt Nam. Thì đấy cũng là một cái điều đáng chú ý. Họ cũng đề nghị là phải cải cách thể chế, và cái điều này thì các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài lên tiếng, tức là làm sao để giảm bớt được tham nhũng, giảm bớt được lãng phí, là giảm bớt được các cái chi phí về thời gian và tiền bạc trong kinh doanh. Và cái điều này thì cũng hoàn toàn phù hợp với lại những các cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Chỉ có điều là những điều đó là chưa được thực thi bao nhiêu.
Thưa, ở trong các cái thông tin đưa ra thì nói là họ nhận định là những biện pháp ngắn hạn đã gây ra những hậu quả trái chiều, tuy ổn định kinh tế vĩ mô nhưng lại gây tắc nghẽn dòng vốn cho doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp giải thể rất nhiều, và cái tái cơ cấu nền kinh tế tức là trong dài hạn đó thì lại cũng chưa mang lại kết quả gì, thì nó gây ra một cái tình trạng rất là bế tắc đó. Thì thưa tiến sĩ nhận định gì về cái thông điệp này ạ?
Họ nhận định rằng là các cái biện pháp ngắn hạn thì đã được thực hiện một cách quá mức, cho nên là nó dẫn đến tín dụng trở bị tắc nghẽn. Đây là họ muốn đề cập đến cái tình hình là chính phủ đã siết một cách quá mạnh tay cung tín dụng, và vì vậy cho nên là tín dụng của Việt Nam năm 2007 đã tăng đến 54% so với năm trước, thì đến năm 2012 chỉ tăng khoảng 7%,
và trong 5 tháng đầu năm đây thì chỉ tăng khoảng 3% mà thôi. Và vì vậy cho nên là các doanh nghiệp thiếu vốn và họ không thể kinh doanh được. Thì các cái biện pháp ngắn hạn như vậy đều giúp chính phủ là kiềm chế lạm phát, nhưng lại làm cho là các doanh nghiệp phải trả giá và rất nhiều doanh nghiệp phá sản, phải đóng cửa, và đặc biệt là tổng mức đầu tư xã hội cũng đã giảm từ mức 47% năm 2008 mà giảm xuống cho đến bây giờ là còn khoảng độ 29%. Và như vậy tức là nó đã giảm khoảng độ 17-18% GDP, tức là nó giảm khoảng một nửa so với năm 2007-2008 và làm cho cái cầu của toàn xã hội đã bị giảm sút rất nhiều. Vì vậy cho nên cũng có ý kiến là cần phải nâng cao cái trần nợ công và nâng cao cái mức nợ cho phép và cho phép chính phủ ban hành trái phiếu của chính phủ để tăng đầu tư.
Thưa tiến sĩ, là việc này có thể có rủi ro và đã có nhiều ý kiến phản bác ạ.
Tôi thì đề nghị rằng là cái việc tăng các cái mức đầu tư từ ngân sách và trái phiếu chính phủ chỉ có thể được thực hiện nếu như là có cái phương án tái cấu trúc đầu tư công. Thì trong các phương án được ban hành cho đến nay thì người ta thấy thiếu vắng cái phương án tái cấu trúc đầu tư công, mà hội nghị 3 của Ban Chấp hành Trung ương ngày 15 tháng 10 năm 2011 đã yêu cầu là phải ban hành. Cho đến nay thì chỉ có quy định là cắt giảm những các công trình đầu tư, giảm bớt dàn trải, rồi thì những công trình nào thu xếp được vốn thì sẽ phải là đình chỉ, vân vân. Thế nhưng mà cái đó không có bao gồm cái việc là phải cải cách cơ bản cái việc giám sát đầu tư công, cái chế độ trách nhiệm giải trình đối với lại đầu tư công và những các cái điểm tương tự. Cho nên là tôi nghĩ rằng đấy cũng là những các cái biện pháp dài hạn mà cần phải thực hiện. Một trong biện pháp dài hạn nữa mà cũng cần phải thực hiện, tức là Việt Nam hiện nay chỉ nhằm giải quyết cái cục nợ xấu rất lớn, nhưng không có các biện pháp đồng bộ để cải cách toàn bộ hệ thống pháp luật, hệ thống giám sát và cái quản trị các ngân hàng. Và nếu như mà không làm những các cái biện pháp đồng bộ như vậy thì giải quyết cái cục nợ xấu này sau một thời gian có thể là sau 3 cho đến 5 năm thì không có điều gì lại bảo đảm rằng lại không xuất hiện một cái cục nợ xấu khác nữa, và như vậy sẽ trở nên rất là phức tạp.
Tiến sĩ vừa đề cập đến nợ xấu thì các kiến đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp VBF thì coi việc hoãn thi hành thông tư 2 Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, họ cho là một tin xấu vì hoãn lại một năm việc thi hành đó. Vì như vậy là sẽ chậm giải quyết nợ xấu hay sao ạ? Theo ý tiến sĩ ạ. Còn họ nói là cái công ty quản lý nợ ra đời, quản lý tài sản đó, VAMC đó, thì là lại là một tin tốt. Thì thưa tiến sĩ nhận định gì ạ?
Việc ra đời VAMC là một cái tin tốt và muốn là đưa ra cái thông điệp là chính phủ có cái quyết tâm để xử lý nợ xấu. Nhưng như tôi đã nói, xử lý nợ xấu là một việc, nhưng phải xử lý để loại bỏ, ngăn chặn những nguyên nhân dẫn đến cái cục nợ xấu ấy. Thì hiện nay tôi chưa thấy có những các cái biện pháp cần thiết như vậy. Và đấy là cái điều mà tôi thấy rằng là cần sự bổ sung thêm. Còn cái thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước đòi hỏi là phải siết chặt các cái điều kiện, thì siết chặt các điều kiện trong thời gian quá ngắn thì các ngân hàng thương mại đã có phản ánh rằng có thể nó sẽ đẩy cái tỷ lệ nợ xấu lên rất cao và như vậy gây khó khăn lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là Ngân hàng Nhà nước đã có thông cảm trước cái tình hình đó và đã có trì hoãn. Tôi thấy là cái việc trì hoãn này dĩ nhiên là nhân nhượng đối với các ngân hàng thương mại, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nên có những các cái biện pháp để từ nay cho đến khi thực hiện cái thông tư đó thì phải cố gắng làm sao có các cái biện pháp để cải cách và thực hiện những các cái cải cách về thể chế, cải cách về quản trị ngân hàng.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành thời giờ trả lời đài RFP. Kính chào tiến sĩ.
Cảm ơn đồng nghiệp.
Thank you.
Tiếp tục chương trình câu chuyện thời sự sáng nay, thưa quý vị, hàng trăm người Khmer gốc Nam Bộ tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, nhằm đòi Việt Nam trả tự do cho nhà sư và người dân bị bắt ở tỉnh Sóc Trăng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Hàng năm cứ đến ngày 4 tháng 6, Tổ chức Liên minh Khmer Campuchia Krom, gọi tắt KKF, vận động các thư sải và người Khmer gốc Nam Bộ làm lễ kỷ niệm ngày chính quyền Pháp chuyển giao lãnh thổ Nam Kỳ cho Việt Nam ngày 4 tháng 6 năm 1949. Năm nay, cộng đồng sắc tộc Khmer Krom ở các nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc và Pháp, cùng nhiều nước khác ở châu Âu đều tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam. Còn các sư sãi và người dân Khmer Krom đang sống ở Campuchia thì tổ chức lễ kỷ niệm ở ngoại ô Phnom Penh do 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền Khmer Krom khởi xướng. Các tổ chức này cho rằng người Khmer Krom ở Việt Nam không được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, đất đai bị tịch thu, phân biệt đối xử và hạn chế quyền tự do tôn giáo, khiến nhiều sư sãi và nhiều người dân bất mãn. Chính vì sợ chính quyền địa phương bắt, một số sư sãi và nhà hoạt động đấu tranh vì đất đai và tôn giáo sinh sống trên đồng bằng sông Cửu Long sang lánh nạn ở Campuchia. Những người này thường bị chính quyền Việt Nam cáo buộc hoạt động cho tổ chức KKF có trụ sở chính ở Hoa Kỳ. Ông Thạch Sĩ Tha, giám đốc hiệp hội cộng đồng Khmer Campuchia Krom tại Campuchia, trưởng ban lễ kỷ niệm này nói rằng các hoạt động tuyên truyền và cuộc gặp gỡ của cộng đồng Khmer Krom tại Campuchia là để chia sẻ thông tin, giáo dục, ôn lại lịch sử và tuyên truyền những hình ảnh chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân lương thiện, đặc biệt là sự can thiệp vào nội bộ Phật giáo Nam Tông Khmer. Còn giám đốc của Tổ chức Nhân quyền và Phát triển Khmer Krom tại Campuchia là ông Sơn Trung Chuôn cho biết.
Sư sãi các dân vào tham gia trong lễ này khoảng gần 1.000 người vào tham gia này. Cái mục đích là mình muốn đưa ra cho các quốc gia và người quốc tế được biết rõ rằng là ngày nay là ngày 4 tháng 6 là ngày lịch sử của người Khmer Krom. Còn mục đích thứ hai thì mình muốn đưa ra những cái sự tôn trọng đến các sư sãi, các người dân Khmer Krom được hy sinh về đất nước của Khmer Krom. Cuộc lễ của mình hôm nay thì mình có một kêu gọi để đến Đại sứ quán Việt Nam, tên chính phủ Việt Nam nhưng mà theo Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia để mà đòi hỏi xin cho chính phủ Việt Nam thả các sư sãi bị bắt trong tù nhốt ở Việt Nam.
Cộng đồng sắc tộc Khmer Krom thể hiện sự giận dữ sau khi công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với hội đoàn kết sư sãi yêu nước liên tiếp buộc xúc tu đối với vị sư Ly Chanh Đa hồi ngày 16 tháng 5. Sư Thạch Thương, Liêu Ni và hai thanh niên khác bị bắt giam từ ngày 20 tháng 5. Người phát ngôn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia là ông Lê Minh Ngọc từ chối trả lời liên quan những cáo buộc trên. Trước đó ông Ngọc khẳng định với RFA rằng chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do cơ bản của công dân. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Còn thông tin nói Việt Nam đàn áp người Khmer Krom, phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền là những thông tin thiếu cơ sở. Cùng ngày 4 tháng 6, có hơn 200 vị sư và người dân Khmer Krom tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam và Pháp tại Úc. Trưởng đoàn biểu tình là ông Lâm Tha cho biết, từ trước Đại sứ quán Pháp tại Úc.
Cuộc biểu tình hôm nay gồm có khoảng 20 vị sư cùng các Phật tử khoảng 250 người đang trong trước tòa Đại sứ Pháp để mình thịnh nguyện đơn đưa vào tòa Đại sứ Pháp để chứng kiến và mình xin trợ giúp là mình can thiệp được nhân quyền, ai trả quyền tự do cho sư theo đúng mà mình có xác định tại cái như là chính là vừa cây chót như vị Trinh Na, hai là Thạch Thôn với Liêu Ni và hai cái Phật tử là nó gắn lợi như là nó liên hệ với cộng đồng liên minh Khmer Krom nước ngoài để cơ hội nó áp bớt sư, nó đàn áp về tu sĩ. Hiện nay sư Liêu Ni và Thạch Thương đã mất tất. Đảng Cộng sản Việt Nam không biết là bắt giữ hai vị sư đó và hai anh cùng theo vị sư là buộc coi như là người làm phạm quy chế của chính phủ Cộng sản Việt Nam, con người Khmer Krom.
Tuy nhiên ông Huỳnh Giáp Ngọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng khẳng định rằng Công an Việt Nam không bắt sư sãi. Ông Huỳnh Giáp Ngọ.
Tức là đảng nhà nước mình là rất tôn trọng tự do tín ngưỡng, tức là sẵn sàng tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo nói chung á, mà theo đúng luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và đối với các công dân ở nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Nếu có vi phạm
cộng đồng người Khmer Krom ở ngoài nước họ cáo buộc rằng chính phủ Việt Nam đang bắt giữ hai vị sư ở tỉnh Sóc Trăng á.
Theo tôi thì không nắm cụ thể, nhưng tôi biết chắc thì nhà nước ta không bao giờ bắt sư. Tức là những công dân vi phạm, còn nếu họ là nhà sư thì có cái tôn giáo của họ đó, tức là cái tôn giáo Phật giáo của họ đó, thì về mặt giáo lý, về mặt giáo luật gì của họ đó, thì họ xử lý trong nội bộ. Còn riêng đối với chính quyền mình thì không bao giờ là đi bắt cái đối tượng đó. Pháp luật nhà nước ta có quy định cụ thể là nếu mà vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thì mình xử lý theo pháp luật.
Trong nhiều năm qua, những hoạt động chống Việt Nam gần như là đồng thuận chung của đảng phái chính trị đối lập tại Campuchia, nhất là vào những dịp tranh cử. Hiện nay tổ chức KKF được đảng cứu quốc của Campuchia ủng hộ về mặt tinh thần. Sở dĩ có sự đồng thuận này là vì muốn cộng đồng Khmer Nam Bộ hưởng được quyền tự do đầy đủ, sống trong chế độ dân chủ. Các dân biểu thuộc đảng đối lập đến tham dự cùng cộng đồng Khmer Krom đã tỏ ra quan tâm đến số phận của người Khmer Krom sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Họ nói, thông điệp của các hoạt động tuyên truyền và gặp gỡ là muốn được quốc tế can thiệp chính phủ Việt Nam, nhưng không phải vận động đòi sáp nhập lãnh thổ vào Campuchia. Cộng đồng người Khmer tại miền Nam Việt Nam hiện nay có khoảng 1,5 triệu người, đa số sinh sống ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre và tỉnh Tây Ninh. Số còn lại sinh trú và lập nghiệp quanh Sài Gòn và Bình Dương. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Và sau cùng là tin vui dành cho thanh thiếu niên, những ai đang lo buồn vì bị mụn trứng cá. Thưa quý vị, mụn trứng cá có thể nói là một triệu chứng trên da khá phổ biến, nhất là ở độ tuổi dậy thì, gây ra nhiều khó khăn, phiền phức về tâm lý cho những người không may bị mụn. Mới đây, các bác sĩ Mỹ đã công bố một hướng dẫn mới về cách điều trị mụn cho thanh thiếu niên khá hiệu quả. Các phương pháp điều trị mụn trứng cá mới được các bác sĩ Mỹ áp dụng là gì? Việt Hà có bài chi tiết trong phần sau.
Với rất nhiều các bạn trẻ, bị mụn trứng cá là điều khá phổ biến và cũng rất nhiều khề phiền phức. Mụn trứng cá ít có thể che bớt bằng mỹ phẩm hoặc cho quà. Mụn nhiều làm ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài và có thể gây ảnh hưởng tâm lý. Đã có nhiều cách chữa trị mụn, cả đông lẫn tây, kết hợp được các bạn trẻ sử dụng từ lâu nay như mua thuốc chống mụn, uống nước lá, cây làm mát cơ thể, uống thuốc ngừa thai, v.v. Nhưng đâu là cách chữa trị tốt nhất? Câu trả lời có thể nằm trong một hướng dẫn mới đây của Hiệp hội American Acne and Rosacea công bố. Hướng dẫn này ngay sau đó đã được các bác sĩ nhi khoa Mỹ ủng hộ trên một báo cáo được công bố trên tạp chí nhi khoa của Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Bác sĩ Lawrence Achenfield, người đứng đầu báo cáo cho biết.
So these are the guidelines that were just published in the journal Pediatrics are specifically
bản hướng dẫn mà chúng tôi mới công bố gần đây trên tạp chí nhi khoa chủ yếu là để hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị mụn trên trẻ. Mụn có thể được phát hiện từ trẻ nhỏ cho đến tuổi dậy thì và sau đó. Có những người bị mụn là do vấn đề hormone. Điều này rất quan trọng vì rõ ràng là chúng ta không thể thấy trẻ 3 hay 4 tuổi có mụn. Nguyên nhân là vì hormone trên các tuyến nhờn trên da chưa được kích thích. Chúng tôi chủ yếu thấy mụn xuất hiện ở khoảng 90% trẻ tuổi teen và dưới teen. Cho nên có thể nói đây là một nguyên nhân tổng hợp của gen và yếu tố môi trường.
Mụn thường xuất hiện trên mặt, cổ, lưng, ngực và vai, tức là ở những nơi có nhiều tuyến nhờn. Mụn cũng được chia ra nhiều loại, nhưng thường được chia làm hai dạng chủ yếu là loại viêm và loại không viêm. Loại không viêm là các loại mụn đầu đen và trắng. Đây là các loại mụn gây nên bởi các lỗ chân lông bị nghẽn, do dầu, da chết, đôi khi là vi khuẩn. Loại viêm là các loại mụn nổi lớn cho thấy dấu hiệu viêm ở lỗ chân lông. Loại viêm thường phổ biến có màu đỏ và có phần mủ trắng ở đầu, dễ vỡ. Một loại mụn gây viêm phổ biến khác nữa là mụn đặc lớn nằm dưới da do đóng kết sâu ở dưới lỗ chân lông. Cũng có loại mụn lớn chứa mủ gây đau, đây là loại mụn gây sẹo, cần được chú ý. Theo các bác sĩ, phần lớn các loại mụn dần dần sẽ tự biến mất theo thời gian, nhưng đối với một số người, các loại mụn này có thể kéo dài dẳng cho đến tận ngoài 40, đặc biệt là ở phụ nữ. Bản hướng dẫn mới về điều trị mụn tại Mỹ cho thấy, ngày nay các bác sĩ đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả với hầu hết các loại mụn, tùy theo nguyên nhân gây mụn khác nhau mà các bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp điều trị khác nhau. Đối với những người bị mụn nhẹ, việc điều trị chủ yếu là dùng thuốc mua ở quầy không phải kê đơn. Người sử dụng có thể mua các loại nước rửa mặt, làm sạch chất nhờn trên da và bôi thuốc. Các thuốc phổ biến dạng này bao gồm benzoin peroxide hay salicylic acid. Mặc dù thuốc salicylic acid chưa được nghiên cứu nhiều, theo bác sĩ Eichenfeld, thuốc benzoin peroxide thường có tác dụng hơn so với salicylic acid. Đối với những người bị mụn từ trung bình đến nặng, việc điều trị sẽ là sử dụng các loại thuốc kê đơn từ bác sĩ. Bác sĩ Eichenfeld giải thích về các phương pháp điều trị phổ biến hiện nay với các mụn như sau.
There's a broad set of treatments that can really adequately control.
Có rất nhiều chữa trị hiện nay có thể kiểm soát và điều trị mụn ở mọi người, mọi lứa tuổi. Chúng tôi chia chúng theo nguyên nhân gây ra mụn. Có những thuốc dùng để chống việc lỗ chân lông bị bít lại. Đây là loại thuốc có chứa một hoạt chất dạng vitamin A, gọi là retinoid. Sử dụng retinoid trên da có thể chấm dứt phần lớn các loại mụn đầu đen, trắng và loại viêm. Một loại thuốc thứ hai nữa là kháng sinh, giúp giảm vi khuẩn trên da. Vì đây là một trong các nguyên nhân gây mụn. Các vi khuẩn tìm thấy trên chất nhờn tiết từ da gọi là P. acne. Chúng tôi sử dụng kháng sinh bôi trên da hoặc nếu trường hợp bị nặng thì uống thuốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các loại thuốc hormone để tránh mụn. Chúng tôi gọi là liệu pháp hormone. Đôi khi có thể là thuốc ngừa thai. Đối với các trường hợp bị nặng, chúng tôi có isotretinoin mà mọi người hay gọi là Accutane, tức là tên thuốc hãng. Đây là một loại thuốc rất mạnh, có thể có tác động lên hầu hết mọi loại mụn. Các loại thuốc bôi trên da có nhiều loại, loại bôi xong rửa đi, loại để lại trên da, có loại là kết hợp.
Tùy từng người, tác dụng của thuốc có thể thấy ngay lập tức hoặc có thể lâu hơn đến vài tháng. Bác sĩ Eichenfeld cho biết về thời gian điều trị và liều thuốc dùng để tránh bị mụn trở lại như sau.
Most of our therapies probably take a good
Phần lớn, các phương pháp điều trị của chúng tôi sẽ mất khoảng 2 đến 3 tháng để thấy được kết quả rõ rệt. Bạn cũng có thể thấy những kết quả nhất định sau 1 đến 2 tuần dùng thuốc. Nhưng bệnh không thể hết 70% sau 1 đến 2 tuần mà cần nhiều thời gian hơn thế. Đối với những người bị mụn từ trung bình đến nặng, theo hướng dẫn có thể dùng kết hợp thuốc uống và thuốc bôi, bao gồm retinoid và kháng sinh. Họ sẽ thấy tốt hơn rất nhiều sau khoảng 2 đến 4 tháng. Chúng tôi không dùng kháng sinh toàn bộ thời gian điều trị, nhưng chúng tôi cũng không ngừng áp dụng tất cả các loại thuốc đồng thời vì có nhiều khả năng mụn sẽ quay trở lại. Vì thế, chúng tôi dùng các biện pháp điều trị tích cực ban đầu, sau đó giảm dần, bỏ thuốc uống mà chỉ dùng thuốc bôi trên da.
Việc sử dụng các loại thuốc chữa mụn đôi khi cũng có phản ứng phụ. Với các loại thuốc mua tại quầy không kê đơn, phản ứng phụ phổ biến nhất là da bị khô. Trong khi đó, việc dùng kháng sinh cũng có thể gây chóng mặt, đau bụng, dị ứng và ở nữ giới là bị nấm bộ phận sinh dục. Đối với thuốc isotretinoin, thuốc hãng là Accutane hoặc Clarivis có thể có phản ứng phụ là gây dị tật ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, những phụ nữ có mang hoặc có khả năng có mang thường được khuyên không nên sử dụng thuốc này. Ngoài ra, dạng thuốc này cũng có thể gây viêm ruột, trầm cảm, mặc dù Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ không khẳng định có bằng chứng rõ rệt về phản ứng phụ này. Với nhiều người, việc bị mụn là điều bình thường và có thể không cần đi khám bác sĩ. Nhưng đối với thanh thiếu niên vốn hay bị nhiều mụn, việc cân nhắc đi khám bác sĩ để có thể có chẩn đoán và điều trị là điều nên làm. Đó là chưa kể với những trường hợp bị mụn, viêm, gây sẹo lâu dài, bác sĩ Eichenfeld cho biết.
Mụn cũng có thể gây hậu quả lớn. Vì thế, chúng ta phải chẩn đoán xem liệu các mụn đó có thể để lại sẹo trên da. Bởi tránh bị sẹo trên da dễ hơn xóa sẹo sau đó. Thứ hai, chúng ta phải hiểu là có rất nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề bởi mụn. Nó có thể ảnh hưởng đến quan hệ với bạn bè đồng lứa ở trường học và chỗ làm. Trong các trường hợp bị nặng, mụn có thể gây ảnh hưởng tâm lý. Cho nên, khi phải đánh giá có cần phải điều trị hay không, chúng ta cần xem xét về ảnh hưởng của mụn với người đó. Nếu nó ảnh hưởng thì cần phải đi khám và có điều trị. Bởi vì giờ đây chúng ta đã có những liệu pháp rất hiệu quả.
Các bác sĩ cũng thường khuyên bệnh nhân nên điều trị mụn để tránh bị sẹo hơn là chữa sẹo sau này, mặc dù hiện nay đã có các phương pháp xóa sẹo làm căng da mặt bằng tia laser rất hiệu quả. Việc xóa sẹo được coi là can thiệp thẩm mỹ, thường rất đắt tiền và không được bảo hiểm chi trả. Một vấn đề nữa thường được những người có mụn đưa ra hỏi bác sĩ là chế độ ăn có thể có ảnh hưởng thế nào đối với việc bị mụn. Từ những năm 1930, đã có lý thuyết cho rằng việc ăn nhiều đường và sô-cô-la có thể gây mụn. nhưng một nghiên cứu vào năm 1960 cho thấy không có mối liên hệ nào giữa chế độ ăn này với mụn. Tuy nhiên, cách đây vài năm đã có những nghiên cứu khác về mụn cho thấy có thể chế độ ăn nhiều đường có thể làm tăng mụn. Mặc dù vậy, theo bác sĩ Eichenfeld, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về chế độ ăn với mụn. Nói như vậy, nhưng lời khuyên chung của các bác sĩ, da liễu vẫn là nên chọn một chế độ ăn hợp lý với cơ thể. Nhưng điều quan trọng hơn cả là thanh thiếu niên bây giờ không còn phải lo ngại về những vết mụn khó chịu trên da, vì các bác sĩ đã có những điều trị hiệu quả với vấn đề này.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc điện thoại vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.